Tham Thiền Phổ Thuyết. Dịch giả Thích Duy Lực, dịch từ Hán sang Việt và lược giải. Lời dịch giả: quyển sách này trích từ Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục. Ngài Lai Quả 24 tuổi xuất gia, 28 tuổi kiến tánh, tịch năm 1953, thọ 73 tuổi. Ngài trụ trì chùa Cao Mân hơn 30 năm, chuyên hoằng tổ sư thiền, phàm có gì chướng ngài sự tham thiền, ngài đều bãi bỏ. Khi ngài mới nhận chức trụ trì, quyết tâm bãi bỏ việc ứng phó kinh sám. Có ông triệu phú xin làm một lễ cầu siêu lớn là đại thủy lục, tức là thí thực cao nhất trong bốn cấp chẩn tế, hứa cúng 40.000 đồng bạc thiệt, giá trị hơn 40.000 Mỹ Kim hiện tại. Trong khi ấy, chùa đang thiếu lương thực, đại chúng đều xin ngài nhận số tiền ấy, nhưng ngài vẫn nhất quyết từ chối. Do đó biết ngài trọng sự tu giải thoát như thế nào. Quyển ngữ lục này toàn là lời kinh nghiệm trực tiếp của ngài đối với việc tham thiền rất có giá trị, nhưng tiếc rằng người biên tập đem ý mình xen vào trong đó, thành có nhiều điều nghịch hẳn ý ngài. Như trong đó có một bài nói phải mua giấy vàng bạc để đốt cho người chết. Sự lỗi lầm không thể tưởng tượng được, nên chúng tôi chỉ dịch những lời chính, đúng ý của ngài Lai Quả. Những lời nghịch ý ngài đều lược bỏ. Ngữ lục của ngài gồm có hai quyển. Quyển một là Giải Bán Phù Tâm Thuyết, quyển hai là Tham Thiền Phổ Thuyết. Hai quyển cộng chung có 200 bài, nhưng chúng tôi chỉ trích dịch 120 bài và dùng chung một đề tựa là Tham Thiền Phổ Thuyết. Lời nói đầu của tác giả trong quyển 1 và quyển 2 chúng tôi cũng trích dịch ra để làm lời tựa của ngài. Trong khi dịch có nhiều sơ sót không thể tránh khỏi, xin độc giả hoan hỷ chỉ giáo cho. Thích Duy Lực. Lời tựa của ngài Lai Quả. Lai Quả tôi viết ra sách này làm việc cần thiết trước mắt, tỏ bài tình thật chỉ lối cho người tu hành. Đầu tiên nêu ra giải bán để giải tỏa sự phỉ báng lẫn nhau của các tông phái, để khử bỏ gai góc trên đường tu tập của các tông như thiền môn, giáo môn, luật tông, tịnh độ tông. Vì sáng tỏ lý thuyết của các tông có đề ra 100 bài, trong đó từ chỗ địa vị phàm phu nói đến địa vị bậc thánh do trải qua nhiều kinh nghiệm sự thực. Việc này đối với bậc thượng căn im lặng vô ngôn cũng có thể ngộ đạo. Đối với trung căn ắt phải nhờ lời nói chỉ dẫn, hành đúng rồi mới ngộ đạo. Đối với bậc hạ căn cần phải chỉ đạo nhiều cách, nói tánh, nói tướng, nói đốn, nói tiệm, quân tập lâu ngày mới ngộ đạo. Cũng như lên núi lấy của báo, người căn khí lớn ngay đó quay đầu lấy được, bậc trung căn đi thẳng lên lấy được, bậc hạ căn thì lên rồi tiến thêm nữa tìm tòi mới lấy được. Trong đó cũng có người tìm không thấy bảo vật đi về bàn tay không, cũng có người vì cầu bảo vật mà xả thân. Căn cơ không phải một thứ, thuyết này Tham Thiền Phổ Thuyết hợp với mọi căn cơ thượng, trung, hạ. Này Lai Quả, xin mời độc giả hãy tự mình thí nghiệm một phen xem. Người chưa dụng công cảm thấy dường như văn nhiều, nếu người tiến sâu e trách là nghĩa cạn, chẳng những trách cạn mà còn cho là quá sơ lược. Tôi viết ra sách này chẳng tránh khỏi sự chê trách, song tôi chẳng nệ quê mùa đem hết chỗ thấy của tôi để báo ân Phật. Nhưng ân Phật lớn lao dùng hết di trần cả hư không, một di trần là một Lai Quả, tan xương nát thịt cũng khó báo hết. Chỉ có học Phật Pháp, đem Pháp làm lợi chúng sanh, dẫu cho người nghiệp nặng khổ sầu, tôi ắt chịu cực theo chúng khổ, không kể khổ đến mức nào, tất cả đều là bổn phận của tôi sẽ chịu hết để đền ơn Phật. Quốc chủ là vua trị nước trị dân, Đức Phật là thầy cứu người cứu tâm. Tăng đồ chúng ta nên dũng mãnh phấn khởi hành việc khó hành, nhẫn việc khó nhẫn, chịu cái khổ của cứu người cứu tâm. Cần phải biết hoàn cảnh của con người, gặp kẻ thân ác nên dùng pháp cải tà quy chánh để khuyến khích họ. Gặp kẻ tâm ác nên dùng cái đạo bỏ vọng về chơn để gia trì họ. Ấy là thiên chức độ người của tăng sĩ Phật giáo. Lại cứu thế chẳng bằng cứu người chẳng bằng cứu tâm. Cái pháp cứu tâm phải trừ gốc chứ không trừ ngọn mới là đại pháp căn bản. Tại sao vậy? Thế giới thiện là do con người thiện. Con người thiện là do tâm con người thiện. Tâm người thiện thì từ xưa đến nay, đời này đời sau, thế giới này thế giới khác, tất cả trong 10 phương thế giới đều thiện. Nhưng cái thiện của thế giới là chỉ thẳng cái tâm thiện. Tâm này dù thiện nhưng thực chưa trọn thiện. Tại sao? Vì tâm là bổn nghiệp của hư không đại địa, tâm là trung tâm của thiên đàng địa ngục, tâm là nhà vui của phú quý công danh, tâm là thành phố lo âu của nghèo nàn hạ tiện. Tâm thiện thì chiêu cảm ở đất thiện, tâm ác thì chiêu cảm sanh nơi đất ác. Do đó thiện ác chia thành lối tẻ, chúng sanh trường kỳ qua lại trong đó mà chẳng tự biết. Vì người thế gian đem tâm để làm vui cho mình nên tạo mê luôn bị lưu chuyển mà chẳng trở về tự tánh. Cái lỗi lầm lớn này là lỗi tại tâm. Hoặc có người hỏi, con người trong hằng ngày lấy gì làm thiện tâm, lấy gì làm ác tâm? Đáp rằng, sát, đạo, dâm của thân, vọng, ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt của khẩu, tham sân si của ý, tạo 10 ác nghiệp này là ác tâm, trái lại tức là thiện tâm. Này nói thêm, cái tâm thiện ác có phải sai lầm chăng? Ước mong các cao nhân đại trí chớ nên cho trái tim là tâm, cũng chớ nên cho kiến, văn, giác, tri là tâm, cũng chớ nên cho buồn giận, mừng vui là tâm, cũng không nên cho trí ngu, lợi độn là tâm. Những tâm này đều chẳng phải là chân tâm. Nếu cho những tâm kể trên là tâm thì hư không đại địa, mỗi mỗi xứ sở không còn chỗ để cho chúng ta cắm dùi. Vậy muốn cầu chẳng bị tâm mê, chẳng bị thế chuyển, chẳng lạc vào lối tẻ, đều chẳng thể được. Nếu người muốn đạt đến nguồn gốc của chân tâm, kính xin mọi người trước tiên phải kính trọng Phật Pháp, kế tinh tăng sĩ. Bởi vì Phật Pháp là Pháp cứu tâm, tăng sĩ là người chỉ ra tâm. Không những tự mình tin Tam Bảo, còn phải khuyên tất cả mọi người cùng kính Tam Bảo. Cái tâm tin Tam Bảo là cái sơ tâm của thành Phật. Người tin Tam Bảo là người thiện nhân học Phật. Từ một người tin Tam Bảo cho đến người khắp thế gian tin Tam Bảo, người khắp thế gian có lòng tin này mới là đi đúng cái đường bỏ vọng về chân. Vọng đã trở về chân thì tà đâu có thể còn, đã về chỗ chân thì còn gì chánh chân nữa. Nên biết cái công của Phật Pháp, cái đức của tăng sĩ e rằng muôn kiếp cũng không thể kể xiết. Lai quả không nhận thấy tâm người bị chìm đắm, Tam Bảo bị thất lạc, thành thật đem tham thiền phổ thuyết để cứu tâm, dùng mở mang cho đương cơ. Ước mong người đọc được chuyển niệm trở về với tự tánh, khiến cho cái nhân chẳng thể cứu, cũng nhất định cảm cái quả thành Phật. Kính xin người đọc y pháp bất y nhân, ấy là việc rất may mắn vậy. 1. Phát tâm học đạo. Chư tăng cả thế giới có thể thọ giới, có thể hành hương nơi các thánh tích, song riêng đối với việc tu hành học đạo thì lại không có thể. Tại sao kỳ quái như thế? Vì từ khi sanh ra đến nay, chịu tập quán của gia đình trói buộc, chẳng nghĩ xa lìa, lại thêm sự bức bách của các việc thuận nghịch, sự lấn hiếp của các cảnh khổ vui, thiện căn phát khởi là nhờ nhân lành của những kiếp trước đã chín mùi, nên có tâm xuất tục, làm người xuất gia. Vừa vào đạo, gặp thầy truyền, cho ứng phó kinh sám, lại thêm Phật sự rộn ràng ngày đêm đọc tụng bỏ ngủ quên ăn vì muốn tinh thông việc này, nghĩ muốn hơn người, mừng có nghề nghiệp nuôi sống trọn đời. Buồn thay, khổ thay, ai dè đã vào lầm cửa, lỡ theo bọn ấy, suốt ngày lăng xăng, phí thời giờ một cách vô ích. Lại chẳng biết còn có con đường rộng lớn khang trang, tầm lâm thênh thang mà cam chịu nhiễm theo thói quen của mấy ông thầy đám ở những chùa tư. Khi gặp nghịch cảnh khó khăn, quyết chí tìm thầy học đạo. Một khi gặp thầy, xin dạy niệm Phật, trì chú, giáo môn hoặc tham thiền, tùy theo môn phái của thầy. Đến nay, người xuất gia khổ hạnh ở các am thất, chùa tư phần đông đều gặp cảnh này. 2. Nguyện trụ tầm lâm. Trụ tầm lâm là điều thứ nhất trong 12 điều của hạnh Đầu Đà. Tầm lâm, tiếng Phạn Ấn Độ, gọi là A Lan Nhã, dịch là chỗ yên tịch, còn gọi là Tăng Già Lam, là chỗ thánh hiền mười phương tu tập. Người thọ giới đầu tiên do bổn sư khai thị, dẫn dắt nhiều cách, kế nghe bậc tiền bối ca ngợi sự trụ thiền đường, rồi phát tâm sửa soạn y áo, mua sắm giày dép, suy nghĩ, hỏi thăm, toan tính trăm thứ đều không ổn. Muốn học kinh giáo, song không đủ trình độ, toan đi hành hương các thánh tích, lại thiếu tiền đi đường. Vừa nghe cái tốt của chùa Thiên Ninh, lại nghĩ cái lạ của núi Thiên Mục. Thường nghe chùa Kim Sơn, việc ngồi thiền đau chân khó chịu, đã biết từ lâu, giờ tọa thiền ở chùa Cao Mân, nén hương dài thật khó ngồi. Tầm lâm rất tốt, muốn trụ xong quy củ quá khó khăn. Tiến thoái lưỡng nan, do dự suốt ngày, chợt gặp vị tăng lân cận chỉ cho con đường chân chánh và chỉ cho hướng đi, mới dám bạo gan cất bước. Vừa đến sơn môn, tim đập chân run, bước vào khách đường đỏ mặt ngơ ngác. Vị chức sự gặp thấy, quát lên một tiếng: "Sơ tham!" Lại quát lên một tiếng nữa: "Thằng khốn nạn! Bộ chưa nghe nói quy củ nghiêm khắc, điện đường nghiêm tịnh, qua lại không nghe tiếng động, ngồi nằm phải tuân lời dạy hay sao?" Người có chí vì đạo dần dần định tâm, kế bỏ kiến chấp, thứ lớp của quy củ dần dần rõ biết, lòng gan dạ mà tâm khoan dung, việc làm thuần thục mà chí kiên cố. Nếu người không có tâm vì đạo thì như chim bị nhốt vào lòng, thân khó ở yên, chỗ thấy đều chẳng vừa ý, chỗ nghe đều là giật mình sợ hãi, tránh chỗ này đụng chỗ kia, trời đất đen tối, muốn tìm cách chạy trốn lại càng thấy rất khó. Lúc ngồi xếp bằng, lầm rỗng rang như cái nồi không, thân thẳng đứng như cái bàn. Lúc bào hương đi như nhảy múa, lúc sống bình thường như phòng giặc, theo chúng qua ngày chịu khổ chịu cực, đi đến chỗ vắng khóc lén không cho người biết. Mỗi khi nghe tiếng quát của vị chức sự, đứng thẳng ngơ ngác, bỗng được bạn đạo khuyên nhắc, mặt mày vui vẻ. Những người đời trước có gieo nhân của đạo, nay gặp duyên này, quả sắp chín mùi, năm 30 năm sống như một ngày, hạt giống bát nhã, gốc rễ thành Phật càng thêm sâu dày. Còn người đời trước không có gieo nhân của đạo, nay gặp được trợ duyên ở tầm lâm này, cũng giúp cho họ có cái nhân tốt để được quả chín mùi, quân tu rèn luyện ắt sẽ được thành tựu pháp khí lớn. Nay tu thắng nhân, Di Lai chắc chắn được thắng quả. Con đường sanh tử phải tu, con đường niết bàn mới rõ. Như vậy, chẳng trụ tầm lâm thì chẳng thể dung trồng Phật nhân, chẳng trụ tầm lâm thì chẳng thể thành tựu Phật quả. Bằng không, nhân địa chẳng chân, gặp quả công queo. Phải biết tầm lâm là chủ thể của tam bảo, cũng là nền tảng hành đạo. Tầm lâm suy, chánh pháp không làm sao trụ ở đời lâu dài được. Tầm lâm hưng thạnh thì tam bảo là phước điền của thế gian. Người xưa nói, người phát tâm trụ tầm lâm năm 30 năm chẳng phạm quy củ, người này đủ phước báo lớn, có chánh nhân lớn. Lại nói, nếu ở núi sâu một mình hành đạo chẳng bằng ở tầm lâm ngủ khò. Thật đúng thay lời này. Đại khái, người đã trụ qua tầm lâm, xuất ngoại hành cước nơi xóm làng, thành thị, ai nghi tế hạnh, cử chỉ nói nín của người ấy khác hơn người thường, khiến mọi người sanh lòng kính mến, tin cậy, đáng làm mô phạm cho tất cả thiện nam tín nữ, dung bồi phước đức, gieo trồng thiện căn vô lượng. Mong những bậc trưởng giả tin Phật, tận sức hộ trì, chẳng chút kỳ thị, công đức rất lớn. Người nào sống được trụ tầm lâm, chết được nhập tháp diện. Chẳng những cha mẹ quá khứ siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiện tại tăng phước sống lâu, và chính mình cũng tiến sâu vào đạo, sở nguyện đầy đủ. 3. Lập hạnh quyết định. Đã vì đạo đến đây, đầu tiên ắt phải lập hạnh. Hạnh lập, đạo ấy tuy hành mà tâm vẫn loạn. Sao vậy? Vì từ vô thỉ đến nay tập khí sâu dày, cuộc sống hiện đời khiến thêm thuần thục, suốt ngày bị cuốn theo dòng thế tục, lại cảm thấy thuận tâm thích ý. Nay đã xuất gia, thói quen thuần thục trước kia đã bị kích thích, lại thêm lập hạnh, hạnh này với thói quen cũ trái nghịch. Trái nghịch như thế nào? Như xưa thích ăn mặn, nay buộc phải ăn chay. Rau cải thiếu, dầu lại cơm chẳng no. Mọi việc trái ý bất ngặt nơi tâm. Mới biết hạnh lập, tâm tự rối loạn là lẽ tất nhiên. Tất cả việc khác theo đó có thể suy ra mà biết. Một, người lập hạnh biết trước kia những điều lớn nhỏ mình làm đều không có ý nghĩa. Nay có ý lập hạnh, cần phải soi xét lại các việc. Cái không có lý thì kiểm điểm mà sửa lại. Cái có lý rồi thì canh tân cho hợp với hạnh mới lập. Việc làm so với trước có phương hướng, động niệm so với trước có chủ trương. Cho đến động tịnh, rỗi rảnh, bận rộn đều thuận theo hạnh đã lập. Nếu thọ dụng được cái hạnh đã lập thì tâm tự chẳng rối loạn, thân tự chẳng làm càn, việc tự chẳng lầm lẫn. Như thế hạnh hay kiềm chế được việc làm. 2. Thêm một bước nữa là hạnh quyết định. Hạnh đã quyết định thì sống chết cũng chẳng dời đổi. Trời đất có thể lay động, chớ hạnh của ta chẳng lay động. Hư không có thể không, chớ hạnh ta chẳng thể không. Đây gọi là hạnh quyết định. Bất cứ việc làm nào cùng với hạnh đã lập đều không ngại nhau. Tâm càng loạn, hạnh càng chắc. Thân càng nguy, hạnh càng thiết. Việc càng hỏng, hạnh càng cao. Hạnh chuyển được tâm ác thành niệm thiện. Hạnh chuyển được thân bệnh thành khỏe mạnh. Hạnh chuyển được hung hiểm thành an ninh. Đây gọi là hạnh quyết định kềm chế được thân. 3. Hạnh quyết định. Tuy nói hạnh kiềm chế được việc khiến cho chẳng rối loạn, hạnh kiềm chế được thân khiến cho an ổn, hạnh kiềm chế được tâm ở một chỗ, đâu bằng không có việc để loạn, không có thân để an, không có tâm để kiềm chế. Từ chỗ quyết định này buông tay đi thẳng, chợt đến chỗ sơn cùng thủy tận, người và pháp cả hai đều quên, xoay mình lại, ngộ, mới biết ba điều của hạnh. Quyết định này làm cho thân tâm thế giới đều quét sạch, đạt đến chỗ tự do tự tại. Phải biết cái hay của hạnh quyết định là ở tầm lâm năm 30 năm khổ tâm vì đạo, tôi dám bảo đảm kiến tánh. 4. Đánh hét khó chịu. Người tu hành có chí thì trước tiên hỏi kỹ hướng đi, kế đó nghiên cứu chỗ ở, rồi lại xét kỹ gia phong, sau đó mới theo đạo. Nên nghĩ cái học của thế gian chẳng ra ngoài lời dạy bao quát của Đức Khổng Tử và Bách Gia Chư Tử. Cái học của xuất thế gian phải lìa tình thức, quét thánh phàm, nên trước tiên phải rõ phương pháp lìa tình tuyệt thức. Phải biết tình bởi ái mà có, thức do vọng mà sanh. Hai chữ tình thức là chỗ phân biệt của thánh phàm. Thật ra, vì tình chẳng thể không nên lục phàm luân chuyển, thức chẳng thể liễu nên tứ thánh rõ ràng. Này đem hai chữ tình thức này nói ra cho thế gian biết, để cho bậc anh tài cao minh giải thích nghĩa lý, thiết lập một phương pháp dứt trừ để làm thử. Nếu có thể trừ được, liễu được thì tôi vui vẻ theo học pháp ấy. Khắp thế gian đã không ai có cách nào để quét sạch được tình thức, thì ắt phải y theo đạo đánh hét của người xưa mà làm mới chẳng phụ cái chí tu hành. Như vậy, quyết tâm trụ tại tòng lâm lấy ngộ làm kỳ hạn. Muốn cầu cái học khử từ tình thức, ắt phải chịu cái đạo đánh hét, ăn gậy. Phải biết tình liên quan đến giận hờn, yêu mến, thức trói buộc ngộ mê. Người khắp thế gian dễ yêu, dễ giận đều vì tình che lấp, chấp mê, chấp ngộ cũng do thức buộc ràng. Như vậy, đánh nhau một trận, tình bay ra ngoài hư không, giận hờn, yêu mến đâu còn, hét to một tiếng, bóng thức toàn tiêu, ngộ mê đâu có. Thường thường, người mới học đạo chẳng rõ pháp trợ đạo nên nói, có đạo để học, có tâm để dụng, việc lớn một đời ắt xong, đâu cần hương bản đánh như trẻ con, hét to như dọa con nít. Quy củ khó là cái chướng của dụng tâm, khai thị nhiều làm mất công ngồi nghe. Những người có kiến giải này chỉ nên ở núi hay ở chùa tư hoặc am thất. Người hiểu lầm như thế, chư Phật nghe qua rơi lệ, tổ sư nghe đến đau lòng, Long Thiên biết rồi dậm chân, quỷ thần biết xong đấm ngực. Người học đạo cần phải nghĩ kỹ. Đức Thế Tôn tu đạo ở Tuyết Sơn, mỗi ngày ăn một hạt thóc hạt mè, trải qua 6 năm tinh tấn, cực khổ còn hơn cái đau của đánh hét, cái khó của quy củ, cái nhiều của khai thị, đâu chỉ ngàn muôn lần. Nhị Tổ cầu pháp đứng suốt đêm dưới tuyết, tuyết lên đến lưng còn bị quở là tâm khinh mạng, đâu được nghe đạo. Ngài bèn chặt tay dâng lên mới được nghe sơ tổ thuyết pháp. Há chẳng hơn sự khổ cực của thiền đường ngàn lần ư? Ở thế gian, gặp người tiếp vật thuận theo tình cảm, xưng hô lễ phép, ấy là tình. Lời nói vấn đáp, kiến giải hiểu biết, ấy là thức. Chính tình thức làm cho thiền đường suy tệ. Dẫu cho có khả năng đập vỡ hư không, cũng chẳng bằng một gậy của thiền đường. Một gậy có thể phá tình này. Dẫu cho có sức đạp chìm quả đất, cũng chẳng bằng một tiếng hét của thiền đường. Một tiếng hét có thể lìa thức này. Cho nên nói, cây gậy 7 thước khai chánh nhãn, dưới một tiếng hét ngưng cuồng tâm. Lại nói, trên đầu hương bản sanh tổ sư, trong tiếng hét lớn ra Bồ Tát. Người có sự nhận thức đúng về Phật Pháp, cầu thiện tri thức đánh thỉnh thiện trí thức hét. Một gậy, một hét có thể trừ sạch tình thức trong nhiều kiếp. Muốn trụ thiền đường, nếu sợ đánh hét thì khó trụ lâu. Nếu có thiền đường nào tạm bỏ đánh hét, thì thiền đường ấy chẳng thể tồn tại. Thiền đường là ghe thuyền của thế gian và xuất thế gian. Đánh hét là lợi khí để liễu thoát sanh tử. Muốn thành Phật đạo phải ở thiền đường. Muốn thoát sanh tử phải chịu đánh hét. Đánh hét của thiền đường là mẹ, kiến tánh thành Phật là con. Cho nên, chư Phật chỉ quy về thiền đường. Chư Tổ đều sanh ra từ tâm này, há chẳng tin sao? 5. Quy củ khó học. quy củ là pháp cương lớn nhất của thế gian và xuất thế gian. Quy là sợi dây mực, củ là cây thước thợ, eke. Muốn đường cưa ngay thẳng, chẳng dùng dây mực thì không có tiêu chuẩn. Vuông tròn chẳng dùng thước thợ thì không có khuôn phép. Cho nên người xưa nói, chẳng y theo quy củ chẳng thành vuông tròn. Lại như xẻ cây muốn được ngay thẳng, trước tiên phải dùng dây mực rồi mới cưa. Cây được ngay thẳng hữu dụng là nhờ công của dây mực. Lại như cái thùng muốn làm cho nó tròn, trước hết dùng thước thợ làm vuông 4 góc rồi 8 góc, cái thùng tự tròn. Cái thùng tròn hữu dụng là nhờ sức của cây thước thợ. Phải biết hư không cao biết bao, dây mực treo nó thẳng, quả đất rộng biết bao, thước thợ đo nó tròn. Một hư không, một quả đất chưa ra khỏi quy củ một bước. Lại như thẳng thì dọc suốt tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tròn thì khắp giới mười phương, phạm vi của quy củ lớn không gì so sánh được. Người muốn trụ tòng lâm phải y theo quy củ thì chẳng biết đến đây là vì việc gì. Phải biết thân tâm của chúng ta là do nghiệp chướng tạo thành, lập khí quân thành, nên trôi lăn trong lục đạo. Cái tên quy củ còn chẳng được nghe, huống là biết có quy củ thật. Vì không biết quy củ nên tùy tâm phóng túng, mặc ý muốn làm, trước không có ngăn cấm, sau không có cản trở, tham dục hoành hành, theo nghiệp thọ báo, trồi lên hụp xuống trong biển khổ, không biết đến lúc nào mới thôi. Hôm nay may mắn xuất gia gặp lại quy củ. Quy củ là nền tảng của tầm lâm, là chỗ nương tựa của tăng chúng, là bước đầu của học đạo, là thềm bậc của thánh hiền, là thầy lành của xuất thế, là người dẫn đường của sự thành Phật, là bè quý báo của biển khổ, là đèn sáng của đêm tối, là của báo cho người nghèo, là thuốc hay cho người bệnh, là cứu tinh của loài người, là khuôn mẫu của người học. Dẫu cho miệng Phật ngợi khen cũng không hết được. Học đạo ở thiền đường, quy củ lớn, phép tắc nhỏ đều phải y theo đó mà làm. Kẻ phạm là theo nghiệp chuyển, kẻ không phạm là không bị nghiệp lôi. Như vậy, quy củ dẫu nhiều, phép tắc di tế dù rất khó nhập, song phải gắng học. Sau khi học thuộc, một ngày học, ngàn ngày dùng. Nơi này, chốn khác đều tôn là thượng tọa. Nên biết, quy củ cùng nghiệp chướng như băng tuyết với than lửa chẳng đồng một lò. Phép tắc cùng tập khí như nước với lửa chẳng đựng chung một bình. Nghiệp chướng hiện thì quy củ mất, tập khí khởi thì phép tắc ẩn. Nghiệp chướng và tập khí khởi lên thì phải luân hồi trong lục đạo. Thử hỏi, người học đạo giữ quy củ là phải hay theo nghiệp chướng là phải? Cho nên hòa thượng, ban thủ, duy na, chức sự đều tận tâm lực giữ quy củ nghiêm minh để cho người học mỗi ngày thêm tốt, chẳng kẹt vào lưới trần tục. Lòng từ bi thiết tha rộng lớn, cả thế gian không gì hơn vậy. May thay.